Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 26 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Onaizekan, Tổng giám mục Abuja, về các lý do cuộc xung đột tại Nigeria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của cô Patricia Levin, tận hiến cho Chúa trong hội các trinh nữ thánh hiến. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về bí tích hôn nhân xây dựng hội thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tín Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, khi nghe tin Đức Hồng Y Virgilio Noe qua đời sáng ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín phân ưu với bà Maria Noe, em gái của Đức Hồng Y và gia đình. Ngài đề cao bao nhiêu năm cộng tác tận tụy của Đức Hồng Y với Tòa Thánh và cầu xin Thiên Chúa ban phần thưởng đời đời cho Đức Cố Hồng Y. Đức Hồng Y Virgilio Noe sinh năm 1922, thụ phong linh mục năm 1944. Năm 1948 theo học tại Đại học Gregoriana ở Roma và lấy bằng tiến sĩ sử học giáo hội. Sau đó cha Noe dạy môn sử học giáo hội, giáo phụ, phụng vụ và lịch sử nghệ thuật và là chủ tịch Ủy ban phụng vụ giáo phận Pavia, Bắc Italia. Năm 1964 cha được mời về Roma làm thư ký trung tâm hoạt động phụng vụ của Hội đồng Giám mục Italia. Năm 1969 Đức Giáo hoàng Phaolô VI chỉ định cha Noe làm phó thư ký bộ phụng tự để canh cải phụng vụ theo tinh thần công đồng chung Vatican II. Năm 1970, cha được chỉ định làm chủ tịch ban nghi lễ tòa thánh và đã đưa ra các cải cách thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, các lễ nghi phong chân phước và phong thánh, các lễ nghi khai mở và kết thúc năm thánh 1975, các lễ nghi an táng các giáo hoàng, cũng như các lễ nghi khai mở mật nghị Hồng Y đoàn bầu giáo hoàng. Năm 1975, Đức ông Noe được chỉ định làm phó thư ký văn phòng phụng tự của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, và năm 1982 được thăng tổng giám mục, thư ký Bộ Phụng tự. Năm 1989, Đức cha Noe được chỉ định làm phó của Hồng Y trưởng đảng Linh Mục, Đền thờ Thánh Phêrô, kiêm đặc nhiệm xưởng Thánh Phêrô và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ, đặc trách các di tích lịch sử và nghệ thuật của Tòa Thánh. Năm 1991, Đức cha được vinh thăng Hồng Y và được chỉ định làm Tổng Giám quản Quốc gia thành phố Vatican và Hồng Y Linh Mục trưởng Đền thờ Thánh Phêrô. Từ năm 2002, Đức Hồng Y Noe đã về hưu. Với cái chết của Đức Hồng Y Virgilio Noe, Hồng Y đoàn còn lại 195 vị, trong đó có 114 vị có quyền bầu giáo hoàng và 81 vị trên 80 tuổi. Các Hồng Y người Italia là 45 vị tất cả, trong đó có 23 vị còn quyền bầu giáo hoàng và 22 vị trên 80 tuổi.
Vatican, sáng ngày 25 tháng 7, thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh đã triệu dời Đức Tổng Giám mục Joseph B. Lanza, sứ thần Tòa Thánh tại Ireland, về để tham khảo ý kiến liên quan tới bản tường trình của Ủy ban Chính quyền điều tra các vụ giáo sĩ giáo phận Clare lạm dụng tính dục trẻ, vị thành niên, công bố ngày 13 tháng 7 vừa qua. Phủ quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã triệu dời Đức Sứ Thần đặc biệt vì các phản ứng của chính quyền Ireland trong cuộc thảo luận tại Quốc hội ngày 21 tháng 7 vừa qua. Trong đó, Thủ tướng Enda Kenny tố cáo Tòa Thánh đã khích lệ các giám mục không tố cáo các vụ lạm dụng tính dục với chính quyền dân sự và đặt các quyền lợi của giáo hội lên trên quyền lợi của các nạn nhân, các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Chính quyền Ireland tố cáo Tòa Thánh ngăn cản quyết định của các giám mục Ireland hồi năm 1996, bắt đầu tố cáo các trường hợp khả nghi với cảnh sát. Sau khi Thủ tướng Kenny cảnh báo rằng từ nay trở đi các tương quan giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Ireland sẽ không còn như trước nữa. Sau khi bản tường trình về giáo phận Clare đã đưa ra ánh sáng các vụ lạm dụng tính dục trẻ em của 19 linh mục và các che giấu trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2009, Quốc hội Ireland cho rằng tài liệu này cho thấy tình trạng hoạt động không chạy, khuynh hướng đề cao ưu việt và tự yêu quá đáng bền hoàng, thống trị nền văn hóa của Tòa Thánh. Ngày 22 tháng 7, Linh mục Federico Lopardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã cho giới báo chí biết Tòa Thánh sẽ trả lời một cách thích hợp cho chính quyền Ireland về việc này. Ngài cầu mong cuộc thảo luận về các đề tài thê thảm này có thể diễn ra trong bầu khí khách quan, để góp phần bảo vệ các trẻ em và người trẻ, cũng như canh tăng bầu khí tin tưởng và cộng tác trong giáo hội và trong xã hội, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mong ước trong lá thư gửi tín hữu Công giáo Ireland.
Linh mục Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã giải thích rằng việc triệu vời vị sứ thần có mục đích chính là để phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh và các cơ quan trung ương liên hệ khác của Tòa Thánh tham khảo ý kiến người làm việc tại chỗ, hầu chuẩn bị câu trả lời chính thức cho chính quyền Ireland. Việc triệu hồi Đức Sứ Thần Tòa Thánh là một biện pháp ít khi Tòa Thánh dùng tới. Nó cho thấy tầm nghiêm trọng của tình hình và ý chí của Tòa Thánh cương quyết đương đầu với vấn đề một cách khách quan, cũng như sự ngạc nhiên và đáng tiếc về vài phản ứng quá đáng từ phía chính quyền Ireland. Sau cùng, đây là một quyết định cần được giải thích trong chiều hướng ý muốn của Tòa Thánh nhằm đẩy mạnh sự cộng tác nghiêm chỉnh và cụ thể. Về phía mình, Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin, nguyên Tổng Giám mục Dublin, đã mạnh mẽ phản bác các lời tố cáo của Thủ tướng Ireland và nhấn mạnh rằng trong giáo phận Clare, các điều lệ do Đức Hồng Y Ratzinger, hồi đó là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đưa ra đã không được tôn trọng trong giáo phận. Trong thông tư phổ biến ngày 19 tháng 7 trước đó, Cha Lombardi khẳng định rằng các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong giáo phận Clare, cũng như trước đó trong tổng giáo phận Dublin, đã khiến cho Đức Thánh Cha rất đau buồn trong dịp gặp gỡ các giám mục Ireland tại Vatican ngày 11 tháng 12 năm 2009. Đức Thánh Cha đã gọi việc giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em là điều đáng xấu hổ và là các tội đáng ghét. Tiếp đến, trong các ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2010, Đức Thánh Cha đã công bố tông thư và ngày 19 tháng 3 thư gửi tín hữu Công giáo Ireland. Trong đó, Ngài đã dùng các kiểu diễn tả rất mạnh, bày tỏ sự chia sẻ các nỗi khổ đau của các nạn nhân và gia đình họ, cũng như nhắc lại các trách nhiệm kinh khủng của các kẻ có tội và các thiếu sót của các vị hữu trách trong giáo hội đối với các nhiệm vụ cai quản và canh chừng của mình. Một cách cụ thể là cuộc thanh tra tông tòa đối với bốn tổng giáo phận, các đại chủng viện và các dòng tu tại Ireland. Tất cả đều là các bằng chứng cho thấy Tòa Thánh cương quyết dấn thân, khích lệ và yểm trợ một cách hữu hiệu mọi nỗ lực của giáo hội tại Ireland cho việc chữa lành và canh tân cần thiết, hầu vĩnh viễn thắng vượt cuộc khủng hoảng liên quan tới nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Vatican, ngày 23 tháng 7 vừa qua, sau khi nghe tin hai vụ khủng bố tại Oslo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi điện tín phân ưu với vua Harald V và nhân dân Na Uy. Ngài bày tỏ đau buồn sâu xa về sự mất mát nhân mạng gây ra bởi các hành động bạo lực vô nghĩa. Đức Thánh Cha sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, và khẩn nài hòa bình của Thiên Chúa xuống trên những người đã qua đời và sự ủi an trên những người đau khổ. Trong thời điểm buồn thương này của quốc gia Na Uy, Đức Thánh Cha cầu xin cho người dân Na Uy hiệp nhất với nhau trong tinh thần và cương quyết khứ từ các con đường hận thù, xung khắc và không sợ hãi cộng tác với nhau trong việc xây dựng một tương lai trong sự tôn trọng lẫn nhau, liên đới và tự do cho các thế hệ tương lai. Đức Cha Ben Ezovic, giám mục giáo phận Oslo và giới lãnh đạo các giáo hội Kitô Na Uy cũng như Liên bang Đức đã mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố nói trên và mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Mục sư Olaf Fischer-Tove, tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, tuyên bố rằng Na Uy đã sống kinh nghiệm mức độ bạo lực kinh khủng chưa từng có, chống lại các người vô tội. Trong thời điểm này, dân nước Na Uy cần tình liên đới quốc tế và các lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội. Vì giờ đây, chúng ta cũng sống thực tại của biết bao nhiêu nước khác trên thế giới có bạo lực giết hại người dân vô tội. Vụ nổ bom trong thủ đô Oslo và bắn xối xả vào đám người trẻ thuộc đảng lao động đang tham dự đại hội trên đảo Utoya đã khiến cho 93 người chết và hàng trăm người bị thương, trong đó có 20 người bị thương rất nặng. Cho tới nay vẫn còn có những người mất tích vì đã có nhiều người trẻ nhảy xuống hồ và có lẽ bị chết đuối. Thủ phạm là Anders Behring Breivik, 32 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ và khảo cung, đã thú nhận là người đã hành động một mình cho bom nổ và bắn vào đám người trẻ. Trên trang mạng có nhật ký dài 1.400 trang, người ta được biết hung thủ theo khuynh hướng ái quốc cực đoan, theo bè phái tam điểm, và đã chuẩn bị cho vụ khủng bố này từ 2 năm nay. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức cha Onaizekan, Tổng giám mục Abuja, về các lý do xung đột tại Nigeria. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua, thường xảy ra các vụ xung đột tại miền Bắc Nigeria, nơi có đa số tín hữu theo Hồi giáo sinh sống và Kitô hữu là thiểu số. Các vụ xung đột bạo lực giữa hai bên đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Báo chí Tây Âu thường coi đây là các xung đột tôn giáo, nhưng thật ra có nhiều lý do rất phức tạp. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức cha John Olorunfeni Onaizekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, về các lý do cuộc xung đột này. Đức cha Onaizekan sinh năm 1944 tại Kapa, bên Nigeria, thụ phong linh mục năm 1969, được tờ thánh chỉ định làm giám mục phụ tá giáo phận Yorin năm 1982. 2 năm sau, ngài lên làm giám mục chính tòa giáo phận này, và năm 1990, được chỉ định làm giám mục phó tổng giáo phận Abuja, rồi 2 năm sau làm giám mục chính tòa giáo phận này. Năm 1994, ngài được thăng tổng giám mục. Nói chuyện trong chương trình truyền hình có tên gọi là Nơi đâu Thiên Chúa khóc, Đức cha Onaizekan cho biết lý do chính gây ra căng thẳng tại Nigeria không phải là giữa các người Hồi và người Kitô, nhưng là giữa những người giàu và người nghèo. Nguy cơ chính của Nigeria là tình trạng bất công xã hội. Thưa Đức cha, trong các năm qua đã có 3.000 người bị giết vì các vụ bạo lực giữa các bộ lạc và tín hữu các tôn giáo. Nguồn gốc bạo lực này là ở đâu?
Đã có nhiều sinh mạng bị mất đi trong các cuộc xung đột có sắc thái tôn giáo và thường bị giải thích như là chiến tranh tôn giáo. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng, mỗi năm trên đất nước chúng tôi có hàng ngàn người chết vì các lý do khác nhau, chẳng hạn như những người chết trong các nhà thương vì sự chăm sóc lơ là, hay nạn nhân các vụ xung khắc xảy ra trong các vùng không có người Hồi, cũng không có người Kitô. Nhưng không ai nói tới những nạn nhân này. Người ta chỉ chú ý tới bạo lực giữa các người Kitô và người Hồi mà thôi.
Trong vùng Jos có các nạn nhân của bạo lực không, thưa Đức cha?
Vùng Jos không phải là phần cuối cùng, cũng đã xảy ra các vụ đụng độ trong các vùng khác nữa, chẳng hạn như trong các tiểu bang Kaduna, Bauchi, vì các hình hí họa chế nhạo Hồi giáo bên Đan Mạch. Các vụ bạo động cũng xảy ra tại Duguri và khắp nơi, rồi sau đó xảy ra tại bang Plateau trong vùng Jos. Thành phố Jos đặc biệt gây kinh ngạc, vì dân chúng ở đây không phải là một cộng đoàn Hồi quan trọng, và các tương quan giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi cũng không đặc biệt căng thẳng cho lắm. Đây là một thành phố có đa số dân theo Kitô giáo. Vì thế, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy xảy ra cảnh bạo lực như vậy. Và điều thứ hai đó là tại thành phố Jos cũng như tại các nơi khác, người ta không chỉ đánh nhau vì lý do tôn giáo mà thôi đâu.
Nhưng khi chúng ta đọc các tin tức về bạo lực giữa các tín hữu Kitô và tín hữu Hồi, như xảy ra mới đây, sự bạo lực này được miêu tả như là biến cố tôn giáo. Nếu nó không là lý do tôn giáo, thì lý do của nó là gì?
Chiều kích tôn giáo có thể có chứ không phải là không, và nó cho thấy một điều tốt có thể trở thành một điều xấu. Người dân Nigeria rất có tinh thần tôn giáo, đó là điều tốt. Họ dấn thân sống đức tin của mình một cách sâu đậm. Vì thế những gì họ làm, họ đều làm với lòng sốt mến. Chẳng hạn khi hai người cãi nhau, ngay cả khi tại chỗ công cộng, và một người là tín hữu Hồi, người kia là tín hữu Kitô, thì người ta nói ông người Hồi và ông người Kitô này đang đánh nhau, chứ họ không nói là hai người Nigeria này đang đánh nhau như đáng lý ra họ phải nói. Và tôi nghĩ rằng chính vì thế nên cuộc xung đột xem ra có sắc thái tôn giáo một cách dễ dàng, nhưng mà trên thực tế, nó không dính dáng gì tới tôn giáo cả. Trong trường hợp tại tỉnh Jos thì các sự việc đã rõ ràng rồi. Sự bất đồng ý kiến xảy ra giữa các thổ dân của bang Plateau và những người bị coi là thực dân, nghĩa là từ các nơi khác đến xâm lăng. Vấn đề không phải là những người thực dân, bởi vì có những người thực dân và thổ dân tại khắp nơi trong nước Nigeria. Vấn đề đó là những người từ các nơi khác đến yêu sách đòi có được các quyền lợi y như các người dân sống tại đây. Và đó là điều cá nhân tôi cũng đồng ý, không phải chỉ trong bang Plateau mà trong toàn nước Nigeria nữa.
Thưa Đức Cha, thế còn các yếu tố nào khác nữa gây ra các xung khắc hay không?
Tôi xin nhấn mạnh rằng người dân Nigeria không chỉ là các tín hữu Kitô hay là Hồi giáo. Họ cũng là người thuộc các chủng tộc khác nhau, bao gồm người Hausa, người Igbo và người Yoruba. Họ cũng có các ý thức hệ chính trị khác nhau nữa. Và điều khác biệt lớn nhất hiện nay tại Nigeria và cũng là vấn đề lớn nhất đe dọa nền hòa bình tại đây không phải là vấn đề giữa người Kitô và người Hồi, mà là tình trạng bất công xã hội, có một hố rất sâu ngăn cách giữa thiểu số rất giàu và đại đa số nghèo trong một quốc gia được coi là rất giàu có. Thiểu số người giàu trong đó có rất nhiều kẻ là các tay trộm cướp, họ ăn cướp ăn trộm tiền bạc của chúng tôi, họ là các người ăn hối lộ và họ là các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo, đồng ý chia chác với nhau trong các hội đồng quản trị. Đại đa số những người nghèo đau khổ cũng là các tín hữu Kitô và Hồi giáo có cùng các vấn đề như nhau. Chúng ta phải nhìn vào các điều này với rất nhiều chú ý. Và nếu quý vị sống tại Nigeria thì phải nhìn vấn đề như vậy, chứ không được để cho mình bị ảnh hưởng bởi các giải thích xem ra rất đơn sơ và rõ ràng, nhưng lại quá giản lược và không trung thực tí nào hết.
Như vậy, có thể nói rằng sự thành công chính trị tại Nigeria là việc tước đoạt quyền bính kinh tế.
Vâng, đó là tâm thức. Theo đó, kẻ chiến thắng thì chiếm hết mọi sự. Nếu quý vị là thành phần lãnh đạo trong chính quyền, thì quý vị được mọi quyền lợi, được thăng quan tiến chức, con cái quý vị có chỗ trong guồng máy hành chính công cộng. Nhưng nếu quý vị là thành phần đối lập hay thuộc một chủng tộc khác, vì sự phân chia quyền bính cũng tương ứng với việc phân biệt chủng tộc, và thêm vào đó nữa là thuộc một tôn giáo khác, thì rất dễ dàng nói tới các xung khắc giữa các Kitô hữu và các tín hữu Hồi. Và đó là hình ảnh thường được phổ biến trên thế giới. Tại Nigeria, tôi đã không bao giờ biết tới một thời điểm, trong đó chúng tôi đã chiến đấu về vấn đề biết Đức Giê-xu là Thiên Chúa hay không là Thiên Chúa, là khác biệt thần học lớn nhất giữa các Kitô hữu và các tín hữu Hồi. Chúng tôi đã không bao giờ chiến đấu vì điều đó, và chúng tôi cũng đã không bao giờ cãi nhau để biết rằng Mahomet là một ngôn sứ thật hay là không phải là ngôn sứ thật. Nhưng chúng tôi đã đấu tranh cho vấn đề đất đai, chúng tôi đã đấu tranh cho các cuộc hành hương giữa những người hành hương sang Lamech và hành hương sang Jerusalem. Chúng tôi đã tranh đấu cho con số các bộ trưởng Hồi giáo hay Kitô. Chúng tôi đã tranh đấu để biết ai sẽ là lãnh tụ chính trị của đảng này, đảng nọ. Đó là những điều chúng tôi đã tranh đấu.
Như vậy thì tại sao cuộc đấu tranh này lại bị vẽ ra như một vấn đề tôn giáo mà không phải là vấn đề thực sự của nó, nghĩa là cuộc xung đột vì lợi lộc chính trị và kinh tế, thưa Đức Cha?
Lý do là vì bản chất của cộng đoàn Nigeria. Chúng tôi tự đồng hóa mình một cách rất dễ dàng như là tín hữu Kitô hay tín hữu Hồi. Quý vị hãy đến Nigeria vào một ngày Chủ nhật mà xem. Các nhà thờ đều chật ních tín hữu. Mọi người đều đi lễ ngày Chủ nhật. Nếu quý vị là tín hữu Kitô và sống với một người Hồi giáo, và ở nhà ngày Chúa Nhật, thì người bạn hồi đó sẽ hỏi quý vị ngay lập tức, tại sao bạn lại không đi nhà thờ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn có vấn đề gì không? Và một tín hữu Kitô cũng sẽ hỏi một tín hữu hồi như vậy. Nếu thấy người bạn hồi của mình ở nhà không đến đền thờ cầu nguyện ngày thứ sáu, làm như thể là căn tính được định nghĩa bởi sự tùy thuộc vào một tôn giáo, và vì thế bất cứ điều gì quý vị làm cũng đều được coi như có tính cách Kitô hay là có tính cách Hồi giáo. Điểm thứ hai, đó là khi có sự cạnh tranh giữa hai người, quý vị làm tất cả những gì có thể làm trong quyền hạn của quý vị để bênh vực người thuộc phe quý vị. Do đó, nếu đối thủ của tôi là một tín hữu Hồi, và tôi đang thua thì tôi sẽ nói, bạn thấy họ đối xử với tôi là một tín hữu Kitô như thế đó. Giống như Thánh Phaolô khi đứng trước công nghị Do Thái đã nhìn chung quanh và thấy các Pha-ri-sêu giữa những người Sa-đu-sê, nên Thánh Nhân đã tuyên bố, tôi là người Pha-ri-sêu, và chính vì thế mà tôi phải khổ, và các người Pha-ri-sêu đã ủng hộ Thánh Nhân. Cũng có một chút gì tương tự như thế trong trường hợp ở Nigeria. Về phía Hồi giáo, có những người muốn lôi kéo sự liên đới của các anh em Hồi giáo của họ ở nước ngoài, chứ không phải chỉ ở trong Nigeria mà thôi đâu. Và người ta thấy xảy ra như vậy từ cả hai phía, Kitô cũng như Hồi giáo. Nhưng mà vấn đề là như thế này. Khi xảy ra những chuyện như vậy, người ta không hề nghĩ tới kết cục sẽ ra sao. Chúng tôi có đang hướng tới giải pháp cho các vấn đề của chúng tôi để sống chung với nhau hay không? Hay chúng tôi đang chuẩn bị chiến tranh, khi một ngày kia chúng tôi sẽ có một cuộc chạm trán giữa các tín hữu Hồi và các tín hữu Kitô?
Thưa Đức Cha, trên đây Đức Cha đã nhắc tới các lợi lộc bề ngoài. Chính các lợi lộc này đã làm nảy sinh ra cuộc xung đột, có phải thế không?
Có rất nhiều lợi lộc liên hệ tới cuộc xung đột, nhưng theo ý tôi, vì chúng ta đang nói tới các nền tảng tôn giáo, thì dĩ nhiên từ cả hai phía đều có các trào lưu rất đối nghịch nhau. Một số trào lưu Hồi giáo thì xác tín rằng các người Kitô là các tín hữu xấu. Có rất nhiều người Nigeria theo dõi các bài giảng, được các kênh truyền hình Hồi giáo chiếu lại từ đài truyền hình Yemen, và có các nhóm nhỏ rất nguy hiểm từ cả hai phía Kitô và Hồi giáo. Cũng có các Kitô hữu nói những điều kinh khủng liên quan tới các người Hồi. Đối với họ, một tín hữu Hồi đi hành hương Lamech là đi tôn thờ một ngẫu tượng, một hòn đá, và họ sẽ không bao giờ được tới gần thiên đàng. Vì Chúa Giê-xu đã nói rằng nếu ai không tái sinh từ bên trên, thì không thể vào nước Thiên Chúa. Khi một người công khai và trực tiếp tuyên bố những điều này trên máy phóng thanh với các người Hồi, thì các tín hữu Hồi coi đó là một khiêu khích. Nhưng mà đây chỉ là lập luận của các nhóm nhỏ, chứ giáo hội của chúng ta đâu có bao giờ dạy như thế đâu. Khi các kiểu lời qua tiếng lại biến thành việc đối đầu với nhau, thì toàn cộng đoàn bị lôi cuốn vào cuộc, và đây là một vấn đề rất lớn. Và lý do sau cùng mà tôi muốn đề cập tới, vì chúng ta đang ở trong lĩnh vực truyền thông, đó là sự kiện các nhà báo lười biếng, không chịu tìm hiểu vấn đề một cách tường tận, nên thông tin một cách không đúng đắn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Onesikan, Tổng giám mục Abuja, về các lý do cuộc xung đột tại Nigeria. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của cô Patricia Levan, tặng hiến cho Chúa trong hội các trinh nữ thánh hiến.
Trong giáo hội Công giáo có hội các trinh nữ thánh hiến. Các cô sống đoàn sủng, trinh khiết, thánh hiến, nhưng không sống thành cộng đoàn, cũng không thuộc về tu hội đời nào. Các cô chỉ đặc biệt chuyên chăm cầu nguyện, thực thi một nghề nghiệp và dấn thân phục vụ tha nhân. Riêng tại Pháp hiện nay có khoảng 600 trinh nữ thánh hiến. Xin giới thiệu một trong số các trinh nữ thánh hiến này. Đó là cô Patricia Levan, 54 tuổi. Hôm thứ Bảy 11 tháng 6 năm 2011, tại nhà thờ Saint-Louis thuộc giáo phận Kempe và Lyon, miền Bắc nước Pháp, cô Patricia Levan đã ba lần đáp, vâng, con muốn, với Đức Cha Jean-Marie Levesque. Sau kinh cầu các thánh, cô quỳ gối hơi nghiêng mình trước Đức Giám Mục, đặt đôi bàn tay mình trong hai tay của Đức Giám Mục rồi nói, thưa cha, với ơn Chúa trợ giúp, con xin tuyên hứa trước mặt cha và trước mặt hội thánh, quyết định không đổi thay của con là sống trong đức khiết tịnh và bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Con xin cha hãy thánh hiến con. Xin nhường lời cho cô Patricia Leval kể lại chặng đường vừa trải qua. Cô nói, tôi chào đời tại Ouessant-Tin, nhưng khi tôi 2 tuổi thì cha mẹ tôi rời về sống tại giáo xứ Saint-Jean ở Brest thuộc miền Bắc nước Pháp. Hiện nay tôi làm việc tại trung tâm giáo dục công giáo. Tôi là ái nữ duy nhất. Cha mẹ tôi có đức tin sâu xa. Riêng phần tôi chỉ thực sự dấn thân vào các công tác tông đồ khi đã trưởng thành. Tôi là thành viên dòng ba Montfortin từ 30 năm qua. Với tư cách này, hàng năm tôi tham dự cuộc hành hương Montfortin tại Lộ Đức. Nơi giáo xứ, tôi linh hoạt các buổi cử hành phụng vụ, lo việc trang hoàng nhà thờ và cắm hoa. Tôi còn làm việc thiện nguyện tại cư xá sinh viên thanh niên lao động công giáo. Tôi cũng phụ trách các phiếu ghi danh độc giả của tờ Ơn Gọi. Chính qua tờ báo này mà vào tháng giêng năm 2008, tôi khám phá ra hội các trinh nữ thánh hiến. Thật ra, từ vài tháng trước đó, tôi đã linh cảm một tiếng gọi. Vào thời kỳ ấy, thân mẫu tôi lâm trọng bệnh và tôi đang chăm sóc mẹ hiền. Cho đến khi đó, tôi không bao giờ đặt vấn đề hôn nhân hay độc thân trong cuộc đời tôi. Dần dần, ý tưởng dấn thân cách tuyệt đối bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô nảy sinh trong tôi. Đôi lúc tôi tìm cách xua đuổi ý tưởng này, nhưng nó cứ trở đi trở lại không ngừng. Thế là tôi bắt đầu tìm cách thực hiện ý hướng dấn thân. Tôi thực sự không muốn trở thành nữ tu và sống trong cộng đoàn. Tôi cũng không muốn gia nhập một tu hội đời. Tôi chỉ ước ao tiếp tục hoạt động tông đồ cho giáo phận và trong giáo phận. Và cơ may xuất hiện. Tháng giêng năm 2008, trong một số của tờ Ơn Gọi, có đăng chứng từ của một trinh nữ thánh hiến. Đúng là điều tôi mong ước. Tôi đã tìm thấy con đường phải đi. 6 tháng sau, tôi trình bày lần đầu tiên về tiếng gọi với một linh mục. Đó là cha Yves Laurent. Cha liền tạo mối liên hệ giữa tôi với một nữ tu dòng Chúa Thánh Thần. Đó là chị Anne Bunch. Trong vòng 18 tháng, chúng tôi cùng tiến bước. Nữ tu giúp tôi phân định đâu là ơn gọi đích thật. Sau đó, các biến cố liên tục xuất hiện như vạch ra con đường phải đi. Tôi chính thức viết thư trình bày với Đức Giám mục Giáo phận. Ngày 17 tháng 3 năm 2011, Đức cha Jean-Marie Levert chấp nhận đơn thỉnh cầu của tôi, và nghi thức thánh hiến diễn ra trong thánh lễ cử hành vào thứ Bảy 11 tháng 6 vừa qua. Cô Patricia Levin, trinh nữ thánh hiến, kết thúc chứng từ như sau. Cuộc sống vẫn tiếp tục như thường lệ. Ban sáng tôi đi làm và ban tối trở về nhà. Tôi thi hành các công tác tông đồ nơi giáo xứ và trong giáo hội. Chỉ khác một điều là nơi ngón tay tôi mang một chiếc nhẫn. Nó là dấu hiệu chứng tỏ cuộc đời tôi đã thay đổi, không hoàn toàn giống như trước. Lời cầu nguyện và lời kinh chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa từ đây sẽ nằm nơi trung tâm cuộc đời tôi. Qua trung gian của Đức Giám mục, tôi sẽ dấn thân phục vụ giáo hội công giáo và giáo phận của tôi, nhưng nhất là tôi là hiền thê của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng, cam tùng với huỳnh hương, nào đinh hương nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng với mọi thứ kỳ hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Ly Băng chảy xuống. Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tisa, duyên dáng tựa Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Có đến 60 hoàng hậu, cả 80 phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật 10 phân vẹn 10. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc. Hoàng hậu phi tần đều tán tụng, kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vần nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về bí tích hôn nhân, xây dựng hội thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích hôn nhân. Có thể nêu bật hai điểm tương đồng. Thứ nhất, tương tự như thánh thể, bí tích hôn nhân biểu lộ giao ước tình yêu của Đức Kitô với hội thánh. Thứ hai, tương tự như thánh thể, bí tích hôn nhân kiến tạo hội thánh. Chúng ta đã bắt đầu điểm thứ hai từ bài vừa rồi, với việc phân tích sứ mạng của hôn nhân là xây dựng giáo hội gia thất. Đây là một thuật ngữ bắt đầu lưu hành từ Công đồng Vatican II và được khai triển đặc biệt trong tân huấn đời sống gia đình của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy rằng từ ngữ hội thánh gia thất mới được sử dụng cho các văn kiện gần đây của tòa thánh, nhưng mà nó đã được biết từ lâu rồi. Trong bài huấn từ dành cho ekip Notre Dame năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục trích dẫn Thánh Gioan Kim Khẩu như là một giáo phụ đã dùng từ ngữ tiểu giáo hội khi chú giải đoạn văn của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ephesos. Nhưng mà các tác giả nhận thấy cần phải đi lùi xa hơn nữa, nghĩa là trở lại với thời kỳ khai sinh giáo hội mà chứng tích còn để lại nơi các bản văn Tân Ước. Thật vậy, ở sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 46, Luca cho biết rằng các Kitô hữu hàng ngày lên đền thờ cầu nguyện, rồi sau đó họ cử hành lễ nghi bài bánh ở nhà. Vào những năm đầu tiên, các Kitô hữu còn tham dự các buổi cầu nguyện cổ truyền với người Do Thái ở đền thờ. Rồi sau đó, nghĩa là tới khi chuyển sang phần phụng vụ riêng của mình, gồm việc nghe giảng lời của Tông đồ và việc bài bánh, thì họ cử hành ở nhà. Nên biết rằng không phải là ai về nhà nấy, nhưng tất cả tụ họp ở trong một nhà. Thế Luca dùng cái tiếng nhà ở số ít chứ không phải ở số nhiều. Chính khi các tín hữu tụ họp cầu nguyện trong nhà mà giáo hội được thành hình. Trong Tân Ước, ta còn thấy thuật ngữ Ecclesia Domestica mà bản dịch Vương Gata dùng để mà chuyển ngữ cái Oikon Ecclesia tiếng Hy Lạp ở bốn đoạn của các thư thánh Phaolô. Roma chương 16 câu 5, 1 Corinto chương 16 câu 19, Colosse chương 4 câu 15, Philemon câu 2. Thánh Tông đồ dùng từ ngữ này để gọi các cộng đồng giáo hội tụ họp tại một căn nhà nào đó. Giáo hội của thời đó chưa có nhà thờ. Các tín hữu họp nhau ở tại căn nhà tư, và căn nhà đó không những là nơi chứa nạp các tín hữu mà còn là nơi biểu hiện của giáo hội. Bởi vì là nơi gặp gỡ tiếp đón, nơi rao giảng lời Chúa, nơi cầu nguyện. Thiết tưởng, khi nói tới căn nhà, thì chúng ta đừng giới hạn tới các kiến trúc vật chất, vách, mái, cột. Nhưng mà phải hiểu nhà như là gia đình, tổ ấm. Với dòng thời gian, các tín hữu có nơi trốn dành cho việc thờ tự, và nơi ấy được gọi là giáo hội. Trong các tiếng Âu Mỹ, chỉ có một từ để mà ám chỉ giáo hội và thánh đường hay là nhà thờ. Tuy nhiên, các giáo phụ không ngừng khuyên nhủ các đôi bạn hãy tiếp tục cố gắng duy trì nhà mình, nghĩa là gia đình, thành một giáo hội hoặc hội thánh nhà thờ. Bởi vì gia đình là một tế bào của giáo hội, nơi thể hiện tình yêu của Đức Kitô đối với hội thánh, nơi biểu hiện tình yêu thông hiệp giữa ba ngôi Thiên Chúa, nơi mà Đức Kitô hiện diện khi có hai ba người ý hợp tâm đồng. Trong các giáo phụ, Thánh Gioan Kim Khẩu là tác giả năng nhắc nhở các gia đình hãy biến căn nhà của mình thành giáo hội, thành thánh đường. Bằng lời cầu nguyện, bằng việc nghe lời Chúa, bằng việc thực thi bác ái không những giữa các phần tử trong nhà mà còn mở rộng tới người ngoài nữa. Nội dung tư tưởng giáo hội gia thất qua tông huấn đời sống gia đình của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Như đã nói trên đây, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần nói tới gia đình như là giáo hội gia thất hay là tế bào của giáo hội, tiểu giáo hội. Từ ngữ này có nghĩa là gì? chúng ta hãy cố gắng khám phá nội dung của tư tưởng của nó bằng cách rảo qua những đoạn văn của tông huấn đời sống gia đình. Số 21, gọi gia đình là giáo hội gia thất bởi vì nó là nhiệm tích hay là dấu chỉ hữu hiệu của sự thông hiệp của giáo hội. Nó bao gồm bởi những phần tử được liên kết với nhau trong bí tích rửa tội và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Số 38, gọi gia đình là giáo hội bởi vì thi hành một sứ mạng mẫu tử như giáo hội qua việc giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo. Số 48, so sánh gia đình với giáo hội bởi vì cùng mang một thiên chức ở giữa trần thế, đó là dấu hiệu của sự hợp nhất và hòa bình. Nhưng mà những đoạn văn xúc tích hơn cả là kể từ số 49 trở đi, khi mà Đức Giáo Phaolô đề nghị bàn tới sự tham gia của gia đình và đời sống và sứ mạng của giáo hội. Gia đình là một giáo hội thu gọn bởi vì cùng thi hành những chức phận làm mẹ của giáo hội mẹ, sinh sản, dưỡng dục con cái. Gia đình là một môi trường cần được phúc âm hóa, ngõ hầu trở thành môi trường truyền bá phúc âm. Gia đình đôi khi là nơi duy nhất mà các thiếu nhi có thể lãnh nhận tin mừng và được huấn giáo. Sang tới số 54, Đức Thánh Cha không nghìn ngần ngại thúc đẩy các gia đình hãy ra khỏi bốn bức tường nhà để mà mang tin mừng đi xa hơn, tới những người không biết Chúa hoặc tới những gia đình sống xa Chúa do đời sống không phù hợp với luân lý. Từ số 55 trở đi, gia đình được gọi là giáo hội gia thất dưới khía cạnh là cung điện cầu nguyện, nơi gặp gỡ đối thoại với Thiên Chúa. Qua việc cầu nguyện, những hy sinh, những nhân đức, gia đình là đã sống bí tích hôn nhân, nơi chuẩn bị cho con em và đời sống phụng vụ bí tích. Dĩ nhiên, dưới khía cạnh này, gia đình góp phần rất đắc lực vào việc kiến tạo giáo hội thánh thiện. Sau cùng, trong phần kết luận, Đức Maria mẹ của giáo hội được khẩn nài như là mẹ của các giáo hội gia thất, ngõ hầu họ phản ánh trung thực bản chất của giáo hội nơi họ. Tóm lại, gia đình được gọi là giáo hội gia thất hay là giáo hội thu nhỏ bởi vì gia đình thể hiện bản chất và sứ mạng của giáo hội. Gia đình phản ánh sự thông hiệp của tình yêu. Gia đình được quy tụ do ơn thánh và đức tin. Gia đình thi hành chức vụ rao giảng tin mừng, thực hiện chức phận làm mẹ. Gia đình là nơi thánh hóa, nơi cầu nguyện kết hiệp với Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dành các số 1655 cho tới 1658 cho tựa đề Giáo hội gia thất. Và nội dung được tóm tắt ở số 1666 như thế này. Tổ ấm gia đình Kitô giáo là nơi mà con cái lãnh nhận sự loan báo đức tin đầu tiên. Chính vì vậy mà thật là đúng nghĩa khi gọi gia đình là giáo hội gia thất, cộng đồng ân sủng và cầu nguyện, truyền dạy các nhân đức căn bản và đức ái Kitô giáo. Cách tác vụ của hôn nhân. Khái niệm giáo hội gia thất đã diễn tả phần nào sứ mạng của gia đình. Gia đình xây dựng giáo hội, gia đình biểu lộ giáo hội như là mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Tông huấn đời sống gia đình còn sử dụng một lớp tiếp cận khác để diễn tả sứ mạng của gia đình, đó là phân tích việc thông dự vào ba chức vụ của Đức Kitô, ngôn sứ, tư tế, vua, từ số 51 tới 64. Thực ra thì Công đồng Vatican II đã trình bày cách thức mà các giáo dân tham dự vào ba chức vụ ở trong hiến chế về hội thánh từ số 34 đến 36, mà tông huấn muốn áp dụng cách riêng cho các gia đình. Chức vụ ngôn sứ được thi hành cách đặc biệt khi gia đình loan báo tin mừng cho các phần tử và cho những người bên ngoài, làm chứng tá cho Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm, giúp cho các gia đình khác sống sứ mạng của họ. Số 51 tới 54. Chức vụ tư tế. Gia đình thực thi chức vụ này qua việc cầu nguyện, qua việc thực hành các nhân đức và dâng các việc làm như hy lễ sống động. Trong lĩnh vực này, việc tham dự các bí tích, cách riêng là bí tích thánh thể, giữ một địa vị quan trọng. Dĩ nhiên, vợ chồng và cha mẹ cũng giúp nhau lên thánh qua việc khuyến khích nhau sống đạo và cử hành bí tích, cũng như qua việc giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo. Chính trong bối cảnh này mà tôi muốn bạn đã tương quan cho thánh thể và gia đình ở số 57 mà chúng tôi đã có lần trích dẫn. Chức vụ vương đế. Chúa Giêsu là vua, không theo nghĩa là thống trị áp bức người khác, nhưng là để phục vụ nhân loại. Điều quan trọng là Ngài đã khuất phục và đè bẹp tội lỗi và sự dữ. Theo gương Ngài, các Kitô hữu làm vua qua việc phục vụ nhân loại, phát huy những giá trị nhân bản và đạo đức, cách riêng là các giá trị liên quan tới đời sống gia đình, chẳng hạn như bảo vệ sự sống, bảo vệ phẩm giá con người, nhất là những thành phần yếu ớt. Kết luận. Trong những năm gần đây, thần học đã tìm thấy mối tương quan đặc biệt giữa bí tích hôn nhân với bí tích thánh thể qua việc khám phá hình ảnh của Đức Kitô như là phu quân của hội thánh. Bí tích hôn nhân diễn tả tiệc cưới của Đức Kitô với hội thánh. Tuy nhiên, tình yêu phu thê của Đức Kitô được diễn tả không chỉ qua các đôi vợ chồng Kitô hữu mà thôi, mà còn qua các trinh nữ tận hiến là những biểu tượng của cuộc kết hôn huyền diệm với Đức Kitô trong thời cánh chung. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã có dịp trình bày cả hai khía cạnh này trong tông thư về phẩm giá phụ nữ số 20-21. Ngoài ra, các linh mục cũng thể hiện hình ảnh phu thê khi họ tượng trưng cho Đức Kitô trao hiến mình cho hội thánh, như ta có thể đọc thấy ở trong tông huấn Pastoris Labor Vobis số 22-23. Dĩ nhiên, những điều này chỉ có thể hiểu được trong viễn cảnh cánh chung của hội thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.